Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Thật là diễm phúc cho chú rể và cô dâu khi đây là lần đầu tiên đó vang đầu ca chùa Giác Ngộ hơn 30 người đã dành thời gian quý giá của mình về chúc phúc. Thông thường những năm trước đó, thì chưa có ban đầu ca, và những năm gần đây đó ban đầu ca có khoảng 10 người tham gia chúc phúc trong lễ cưới thôi. Nên hai con được xem là có dịp phúc lớn hơn những lễ cưới khác tổ chức tại chùa. Nhân dịp này thì thầy xin thay mặt tăng đoàn giảng về đề tài hôn lễ dưới đài sen. Một trong hai bài ca chúc phúc trong lễ cưới do bạn ban đầu ca chùa Giác Ngộ thể hiện đó, thì có một đoạn thứ ba như sau: chúc mừng đôi lứa được hạnh phúc trăm năm, cầu xin tam bảo chứng minh lễ thành hôn, mong cho con cháu hiếu nghĩa thành nhân, biết theo Phật pháp sống trong luật hòa. Tổ chức lễ cưới tại chùa đã có truyền thống lâu đời như là văn hóa dành cho người tại gia. Tại Việt Nam đó thì việc tổ chức lễ cưới mới được khơi mào khoảng 80 năm trở lại đây. Chùa Giác Ngộ mỗi năm trung bình là tổ chức từ 20 đến 30 lễ cưới. Và bên cạnh đó đó thì quỹ đạo Phật ngày nay chùa Giác Ngộ còn bảo trợ cho 50 cặp khuyết tật vận động, khiếm thính, khiếm thị được tổ chức lễ cưới tập thể rất hoành tráng và trang nghiêm dưới sự giúp đỡ toàn bộ của quỹ đạo Phật ngày nay. Thì sở dĩ lễ cưới của người tại gia cần được tổ chức trong chùa đó là vì đó trong kinh điển Đức Phật giảng dạy về kỹ năng giữ gìn hạnh phúc vợ chồng, xây dựng gia đình đầm ấm để có một tương lai bền vững nhiều hơn văn học của các tôn giáo khác. Do đó là Phật tử tại gia cần tổ chức lễ cưới tại chùa. Mục đích thứ hai đó là cầu tam bảo, tức là Đức Phật, người khai sáng đạo Phật, Phật pháp, tức những lời dạy của Đức Phật được truyền bá trong 45 năm hành đạo, và tăng đoàn, cụ thể là 6 cho đến 7 vị đại diện toàn chùa để chúc phúc, mong cho đôi hôn nhân, tức là chú rể và cô dâu đó, được sống hạnh phúc trăm năm. Và trong cái lời chúc phúc đó, đó còn có hai nội dung khác đính kèm theo là mong cho con cháu của đôi tân hôn mấy năm về sau đó được sinh ra rồi từ lúc 3 tuổi trở đi đó thì chính thức trở thành Phật tử để thành nhân, trưởng thành về thể chất, tức là cơ thể lớn dần như là một người trưởng thành, trưởng thành về thể đức, tức là phẩm chất đạo đức nhân cách sống được chuẩn mực, và trưởng thành về thể trí, tức là có kiến thức ngoài xã hội, là học trung bình cũng phải được trình độ cử nhân, cao hơn nữa thì càng tốt. Ngoài ra thì còn biết thêm Phật pháp, loại trí tuệ vượt lên trên các kiến thức thông thường, Trí tuệ này giúp cho chúng ta sống tôn trọng luật pháp, sống thuần thành về đạo đức, sống hạnh phúc, sống có giá trị, sống vô ngã, sống vị tha, sống hữu ích cho mình, cho gia đình và cho cuộc đời. Đó là những nội dung mà trong lễ cưới tổ chức tại chùa đó, các thầy thay mặt cho Đức Phật làm công việc đó để nhắc nhở tất cả mọi người cùng tham dự. So với hàng trăm lễ cưới tổ chức tại chùa Giác Ngộ thì đôi hôn nhân này được xem là trẻ nhất. Cô dâu mới có 18 tuổi, chú rể mới có 19 tuổi. Thì cách đây 3-4 thập niên, khi đời sống xã hội và kinh tế của Việt Nam nó chưa phát triển thì hôn nhân nó diễn ra ở cái tuổi trẻ đó. Còn cái thời này đó, cứ khoảng gần 30, có khi 30 hoài mới tổ chức hôn nhân. Như vậy là cha mẹ của hai con cũng đã hoan hỷ đồng thuận cho hai con đến sống với nhau. Hai con phải biết trân quý cái quyết định đó. Và như cha của cô dâu đã thay mặt hai họ nhắc nhở rằng là khi chưa lập gia đình đó, thì chú rể và cô dâu có thể biết một cũng không sao, nhưng mà khi lập gia đình rồi đó phải biết 10, thì bao gồm biết chính mình, biết người bạn đời của mình, biết cha mẹ chồng, biết cha mẹ vợ, biết gia đình chồng, biết gia đình vợ, rồi biết cách làm cha, làm mẹ, biết cách vun vén hạnh phúc, biết tất tần tật. Trước đây đó thì dưới cái quyền tự do được luật pháp bảo hộ, muốn đi chơi lúc nào đi, muốn về lúc nào về, muốn làm gì miễn không vi phạm luật pháp. Nhưng mà khi chính thức là vợ chồng là không được ứng xử như thế, làm bất cứ việc gì cũng phải nghĩ đến người còn lại. Ví dụ như đàn ông Việt Nam thì có thói quen xấu là nghiện rượu, đôi lúc quắc thước, sai mềm, ối mửa, đi không nổi, rồi vợ con phải dìu dắt về, cứ như thế trở thành một cái thói quen rất tiêu cực, ảnh hưởng sức khỏe, tổn hao kinh tế gia đình, mất trách nhiệm làm chồng, làm cha, và tạo ra rất nhiều các hậu quả mà trực tiếp là nghèo, là màn trời chiếu đất. Tại vì sai xỉn như thế thì làm sao đầu tư kinh tế phát triển gia đình được. Thì bây giờ khi chính thức là vợ chồng đó, nếu mà có thói quen nhậu rượu, hút thuốc, uống bia thì theo văn hóa Phật giáo tập bỏ hết, bỏ từ từ. Còn nếu mà không có các thói quen đó thì quá chuẩn thì tiếp tục giữ cái chuẩn mực đó để dồn hết tâm huyết và mọi thứ cần thiết cho tương lai. Vì tuổi đời của hai cháu còn quá trẻ cho nên dầu đã chính thức là vợ chồng của nhau cũng đừng nên bỏ cái việc học, cố gắng tiếp tục để nắm được cái bằng cử nhân trong tay. 4 năm sẽ trôi qua rất nhanh, và có được cái trình độ cử nhân đó thì chúng ta có được cái kiến thức nền tảng, và về sau này nó sẽ giúp cho việc lập nghiệp cũng dễ dàng, cũng như là có đủ cái kinh nghiệm kiến thức để nâng đỡ và giúp cho thế hệ con cháu của mình giỏi hơn mình. Vì văn hóa Việt Nam thường chủ trương con hơn cha mẹ là nhà có phúc, tức là thế hệ đi sau đó phải giỏi ngang bằng hoặc là giỏi hơn thế hệ đi trước thì mới chuyển được cái nghiệp nghèo khó. Vì nghèo nó gắn kết với kiến thức thấp. Điều thứ hai đó là trách nhiệm làm chồng. Trong kinh Thiện Sinh, tất cả chúng ta vừa đọc tụng, Đức Phật cách đây 2600 mấy chục năm đã nhắc về năm trách nhiệm cao quý mà chồng cần phải ứng xử đối với vợ. Một là lấy lễ đối đãi với vợ. Thì đây là câu mô tả thái độ trân trọng mà người chồng dành cho vợ của mình. Và văn hóa này đi ngược lại với văn hóa của Ấn Độ cũng như là của Trung Hoa. Và phần lớn các nền văn hóa lớn trên thế giới đó đều trọng nam khinh nữ, dẫn đến sự bất bình đẳng giới. Từ đó đó, rất nhiều đàn ông có thói quen gia trưởng, tức là mình là trụ cột gia đình, quyết định hết, và vợ và con là thứ yếu thôi. Thì trong nền văn hóa đồ cổ đại đó, vợ còn được xem là sở hữu của chồng, là một cái quan niệm gia trưởng rất là nghiêm trọng. Nên là lấy lễ đối đãi với vợ như là trân quý vợ. Thì khi mà vợ được trân quý thì vợ cũng phải trân quý chồng, tức là hai bên phải trân quý nhau, đối xử với nhau một cách rất là cao quý. Hai là chuẩn mực nhưng không hà khắc, vì người chồng sau một thời gian, nhanh nhất là một năm, có thể đôi ba năm, sẽ làm cha của gia đình. Và làm cha mà không gương mẫu thì làm sao dạy dỗ được cho các con, thì các con á, nó trở thành bản sao thông qua sự bắt chước, lối sống và cách hành xử của cha mẹ. Cho nên cha mẹ phải hết sức khéo léo trong ứng xử, và nhất là người cha nghiêm nghị ít nói nhưng không được hà khắc, tức là phải linh hoạt và có được cái tâm thích ứng trong một cái tình huống khác nhau, chứ không có cố chấp ngang ngay sổ thẳng, mặc dầu phải nêu cao cái sự chuẩn mực. Ba là tùy thời cung cấp y thực. Đây là lời dạy gắn kết với nền văn hóa Ấn Độ cổ đại. Chồng là trụ cột kinh tế gia đình, vợ trụ cột giáo dục đạo đức cho các con và chăm sóc cái tổ ấm gia đình. Thì cái phân công lao động trong gia đình này đó vẫn đang còn phổ biến tại xã hội Ấn Độ hiện đại, đó là văn hóa. Và văn hóa Ấn Độ này đó đã ảnh hưởng đến các nước như là Bhutan, Nepal, Pakistan, Bangladesh và một số nước khác ở trong khu vực chịu ảnh hưởng của Phật giáo Nam truyền như là Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Thì tại các nước mà nền kinh tế chưa phát triển đó, trong đó có Việt Nam của nhiều thập niên trước đó, thì chồng chính là trụ cột kinh tế. Và chính vì vậy đó, cái trách nhiệm của người chồng rất là to, đó là phải cung cấp y thực tượng trưng cho cái kinh tế gia đình. Tức là người chồng phải chịu khó làm, mà muốn làm như vậy thì phải xa lánh những thói quen tiêu cực, hưởng thụ xa xí, quan tàng, nhậu nhẹt, hút sấp, cờ bạc, cá độ, chơi bời, hoặc là thiếu trách nhiệm, vân vân. Bốn là tùy thời tặng trang sức đẹp. Đây là yếu tố tâm lý rất là hữu ích, ngay cả trong bối cảnh xã hội hiện đại. Thì lúc mà mới tìm hiểu về nhau đó, thì các chàng trai luôn luôn thể hiện sự yêu thương của mình qua quà tặng, chọn cái ngày sinh nhật. Rồi gần đây thì có thêm cái ngày lễ Valentine, ngày tình yêu 14 tháng 2, từ cái nền văn hóa phương Tây, để có được cơ hội gặp người mình yêu, trao tặng hoa, quà, văn hóa để có cơ hội chinh phục. Nhưng mà khi chính thức làm vợ chồng rồi đó thì quý ông thường quên, và một số ông khác thì thật thà hơn, đi công tác xa về đó, thể hiện tình yêu đối với vợ qua nồi ơ son chảo, tức là mua các cái vật dụng nhà bếp và gia đình thì thôi, chứ ít có cái quà riêng cho vợ. Thì trang sức đẹp tùy thời được hiểu là gì? Tức là ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm lễ cưới, ngày thăng quan tiến chức, ngày được thành công trong nỗ lực gì đó, ngày đi xa về, vân vân. Thì luôn luôn tặng trang sức cho vợ, vì phụ nữ dù ở tuổi nào đều có thói quen đó là trang sức trên cơ thể của mình, bao gồm các cái nữ trang, rồi nước hoa, áo quần lộng lẫy, vân vân. Đó là thói quen giới tính. Thì cái này nó làm cho người vợ có cảm giác á, là trái tim yêu thương của chồng á, trước cũng như sau vẫn không hề thay đổi. Còn quý cô thì thường lấy cái giai đoạn mới yêu làm hệ quy chiếu, lúc mới yêu tại sao chiều nhau, tặng nhau, nhưng mà chính thức làm vợ chồng rồi thì lại không còn việc đó nữa. Đa khi quý ông thì thường nghĩ làm chồng vợ rồi thì không còn màu mè, cho nên làm nhiều bà vợ chấp cảm xúc đó, ngậm ngùi. Chứ đó là chắc là bây giờ chồng tôi không còn thương tôi nữa, cho nên không còn quan tâm như ngày xưa. Thứ năm á, là cùng vợ làm tốt việc nhà. Đây là cái trách nhiệm bình đẳng giới. Thì trong xã hội Việt Nam hiện đại đó, trụ cột kinh tế không còn lệ thuộc vào người chồng. Ở đại đa số tình huống, vợ cũng cùng đi làm. Đi làm cũng 8 tiếng giống như chồng, về còn lo cho chồng, cho con, rồi bếp núc, rồi vệ sinh, giao tế trong nhà, ngoài phố. Nên là người vợ Việt Nam nói riêng và vợ châu Á nói chung là cực. Còn các ông chồng Việt Nam là sướng. Đi làm về cái nằm lưu quăng, coi tivi, đá banh, rồi phim chiến tranh, các loại thể thao, cũng thôi đi nhậu với bạn bè. Đang khi cứ để cho vợ mình ở nhà làm quần quật một mình thôi. Và thiếu cái trách nhiệm chia sẻ đó đó, nó làm đẩy cái tình huống cho bà vợ dễ cáu gắt vì làm nhiều quá căng thẳng. Lúc nào nếu mà có con trẻ nữa thì lúc nào cũng là nghe cái mùi bỉm sữa cho con bú, mà không thì nghe mấy cái mùi hành hẹ tỏi nén hương cừ ở dưới nhà bếp cho vì làm bếp núc. Nên là người chồng bắt đầu cảm thấy không còn hấp dẫn vợ nữa. Tại vì vợ ở nhà mình gặp thường xuyên ăn mặc xề xòa, còn khi ra ngoài thì cô nào là không trang trí, không trang sức. Cho nên từ đó đó mình đẩy đồ đùng đẩy trách nhiệm cho vợ hết, làm cho cái hạnh phúc đó mất dần. Đức Phật nhắc đó, là phải chia sẻ trách nhiệm gia vụ đối với vợ. Tại vì cả hai cùng đi làm mà, cho nên về nhà cả hai cùng vun vén. Điều ba, trách nhiệm của vợ. Đạo Phật không bao giờ dạy một chiều. Khi người chồng có 5 trách nhiệm cao quý thì hồi đáp lại đó, vợ cũng phải có 5 trách nhiệm cao quý tương đương. Thứ nhất, siêng năng thức dậy trước chồng, mặc dầu chủ trương bình đẳng giới. Thiên hướng của nghề nữ là trách nhiệm chu đáo, cần mẫn, chi tiết, cho nên là phải dậy trước chồng rồi mới lo bếp núc được. Mấy ông chồng đưa xuống cái bếp hư hết, biết gì đâu nấu, nấu xong ăn cũng không được, làm thì nó bài biện lung tung. Cho nên là người nữ cũng phải hy sinh dậy trước chồng 1 tiếng vào buổi sáng để chăm lo bếp núc cho cả một gia đình. Nếu sau này có con hoặc là ở chung với cha mẹ thì cũng phải dậy trước chồng, trước cha mẹ để mình lo công việc của gia đình. Hay là nể chồng trước, sau, trong, ngoài. 4 trạng từ chỉ nơi chốn: trước mặt bà con, trước mặt các con, sau là sau lưng bà con, sau lưng bạn bè. Thì cái sự nể trọng của vợ dành cho chồng phải luôn luôn được giữ gìn. Thì sau này giả sử vợ có hơn chồng về vị trí xã hội, về lương bổng, về kiến thức, thì cái sự nể chồng nó cũng rất là cần thiết. Vì cái tôi của đàn ông đó, bao giờ cũng cao hơn phụ nữ. Mà phụ nữ khi mà có vai trò lớn á, thì thích nhìn lên trên, ít nhìn xuống dưới lắm. Đang khi quý ông á, có vai trò lớn á, thì ta lại chú trọng những bà vợ là dịu dàng. Cho nên là hiểu được cái tâm lý đó, đó thì vợ giàu có thành công cỡ nào cũng phải nể chồng. Đừng để cho chồng bị mất mặt trước mặt bà con, làng xóm, người thân. Trong nhà, ngoài nhà, vân vân. Ứng xử đó là một khéo léo về văn hóa và làm cho chồng cảm thấy được hãnh diện về người vợ khéo léo và khôn ngoan của mình. ba là dùng lời hòa nhã xây dựng cá tánh của con người, thì bao gồm tích cực và tiêu cực, những mặt được, những mặt chưa được. Thì cá tánh đó nó là thói quen sống, thói quen sống nó được tập tành từ lúc mới sinh ra, rồi lớn lên, môi trường sinh hoạt, bạn bè giao tế, rồi sự tập nhiễm bởi tivi, truyền thông hiện đại và những sự bắt chước phù hợp hoặc không phù hợp. Do đó cá tính xấu thì thường nó xuất hiện ở người nam nhiều hơn người nữ. Người nam thì cờ bạc, rượu chè, hút sách, chơi bời, thiếu trách nhiệm. Người nữ thì thích mua sắm và xe xua hoặc là quan phí. Cũng có một số người thì thiếu trách nhiệm. Nhưng mà thường các thứ tật xấu nó nằm chính yếu ở người nam. Chính vì thế khi mà phát hiện ra cái điều gì đó chưa được đẹp, cao quý ở chồng thì phải khéo léo dùng lời hòa nhã xây dựng, chứ không phải là cằn nhằn, chửi bới, chì chiết, kiếm chuyện, cãi vã, gây sự. Cái đó nó dẫn đến cái sự đổ nát hạnh phúc gia đình. Cho nên người vợ khéo chừng nào thì hạnh phúc gia đình được bền vững chừng đó. Bốn là nhúng nhường, ủng hộ điều hay. Là điều này là về cái văn hóa ứng xử về tri thức. Dù có giỏi hơn cũng phải nhúng nhường, khéo chút xíu. Đang khi nếu mà làm ở nơi công ty đó, nhà chồng có vị trí lớn đó, thì các cô trợ lý dạ bẩm trình thưa, nó ngon, nó ngọt, mặc dù trong lòng không vui nhưng mà miệng lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn. Nhưng mà khi sống chung rồi mới biết, phụ nữ thì chục người là hết 9,5 người có thói quen càng nhằn à, càng ngằn cào nhào, chỉ chiết, đối dai, đối dài, đối dở. Thì cũng phải là những cái điều nào cần góp ý thì chúng ta nhún nhường, miễn mình thành tựu được cái kết quả những điều mình cần. Còn ủng hộ điều hay đó là phải thể hiện. Chứ còn mình ở trong nhà với nhau mà không ủng hộ thì để người ngoài ủng hộ thì nó lại không hay đó, cho nên phải ưu tiên. Năm là hiểu chồng, cảm thông, chia sẻ. Phụ nữ thì yêu bằng lỗ tai, tức là thích những lời ngon ngọt, tân bốc, xua nịnh, khen tặng đôi lúc mà nó không phù hợp thì rất là thích. Cho nên tại sao nhiều quý cô đẹp á, lại bị những gã sở khanh lừa? Vì các sở khanh giỏi cái miệng lắm, họ đeo bám tân bốc, ca ngợi đủ thứ hết. Còn đang khi những ông đàng hoàng thì không biết mấy việc đó, khô queo cảm xúc, nói thì cọc lóc, nói thì ngắn gọn, không có chia sẻ cảm xúc nhiều. Nên thì người nữ phải khắc phục điều này để bổ sung cái phẩm chất hiểu biết. Hiểu biết thì mới dẫn đến được cái sự cảm thông, cảm thông thì mới tạo ra được sự chia sẻ. Mà muốn như vậy thì không có hờn giỏi, không để bụng để dạ. Phụ nữ thì ưa để bụng để dạ, dễ hờn, dễ giỏi, dễ tự ái, dễ giận, dễ khóc, cũng dễ cười. Thì cái cảm xúc nó dâng trào, dễ mất kiểm soát. Và do đó phải hết sức tinh tế về vấn đề này để tăng cường sự hiểu biết. Mà khi hiểu biết rồi đó, không có cằn nhằn. Không cằn nhằn thì mấy ông chồng cảm thấy vui lắm. Cái cấu trúc não bộ của người nam á, khi mà nghe nó nhằn 3-4 câu là nhức đầu lúc đầu mới giao tế 1-2 lần thì không sao. Nhưng mà về lâu về dài, quý bà cho thành thói quen, quý ông thì cảm thấy là ngán ngẩm. Đó là lý do tại sao mấy ông cứ tìm lý do đi ra ngoài xã hội, đi ra quán nhậu, vì ở nhà nghe vợ nhận nhiều quá chịu không nổi. Nói ra thì nó kỳ, ta kỳ nhất là nhận. Nên là cố gắng hiểu, cảm thông và chia sẻ. Cái đó là gì? Lạc mềm buộc chặt. Thì thay vì cào nhào càng nhằn thì quý bà hãy nở nụ cười thật là tươi, mở miệng ra là cười, nhờ cái gì đó là rất là vui vẻ, chồng làm xong là cảm ơn. Bằng cách đó thì quý bà biến chồng mình trở thành ô xin tình nguyện 24 giờ. Đó là người rất là trung thành. Thì đó là cái cách khéo léo thôi, cũng là một vấn đề. Mà khéo ứng xử thì mình lại được tất cả, còn không khéo cái là mấy ông chồng bỏ đi hoài. Mà đi hoài làm gì? Một là coi bóng đá, hai là coi phim bạo lực, ba là nhậu. Thôi nhậu là coi như tiêu luôn rồi. Nên phải khéo, đừng có đẩy chồng mình ra ngoài xã hội bằng cách là ủng hộ và chia sẻ. Điều 4, trách nhiệm tu học Phật. Thầy xin trích trong kinh Thiện Sinh mà chúng ta vừa đọc á, ở trang số 9 của nghi thức lễ cưới của chùa Giác Ngộ. Thì trong phần này Đức Phật nêu ra 5 trách nhiệm cao quý của người tại gia. Thứ nhất, làm lành với hành động thân. Thân á, thì nó gồm có đầu, mắt, rồi hai tay, hai chân và cái thân. Thì các hành động của thân bao gồm á, về phương diện xấu là giết người. Thì thế vào đó đó, hành động thiện của thân đó là bảo vệ hòa bình, tôn trọng sự sống, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường sinh thái. Hành động thiện thứ hai của thân đó, đó là không trộm cắp, ngược lại đó, tôn trọng sở hữu, những gì không cho thì không được lấy, và học hành chia sẻ để biết giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo mà đang khi mình thì không đến nổi. Bằng cách đó thì chúng ta tăng trưởng được lòng từ bi, bớt đi cái sự ích kỷ, thể hiện cái sự quan tâm, bớt đi sự thờ ơ, vô cảm. Và tất cả những hành động cao quý này đó tạo ra phước. Như vậy là làm thiện, làm phúc cho người khác, thực chất là đang hoàn thiện thiện và hoàn thiện phúc cho chính mình. Hành động thiện thứ ba của thân đó là không tà dâm, tức là chung thủy một vợ một chồng. Muốn như vậy, như thầy nhắc trong lúc mà trao nhận đó, là phải hài lòng về ngoại hình của người bạn đời của mình. Và ở tuổi thanh xuân, nữ thì đẹp, nam thì khỏe mạnh, cơ bắp. Nhưng mà qua đến cái tuổi 40 đó, giờ không muốn, phần lớn đều dư ký, tăng cân. Rồi một số người xuống cấp ngoại hình đó. Thì nếu không hài lòng về ngoại hình của nhau đó, thì một trong hai người sẽ có thể tìm lý do để tìm kiếm người khác. Nên là phải tập quan hỷ để không vi phạm vào hôn nhân một vợ một chồng được Đức Phật giảng dạy. Đó là ba điều làm thiện với thân. Thứ hai đó là làm lành với hành động lời. Lời đó là sự phát ngôn của cái miệng. Tinh hoa của phát ngôn là sự thật. Có thể nói hàng tiếng đồng hồ mà nó không sự thật, nó trở thành vô ích. Thì hành động ác của lời đó thì gồm có 4: nói những lời không có sự thật, nói gây chia rẽ, nói văn tục, chửi bới, chì chiết, mắng nhiếc, và nói những điều tào lao, là nói những điều vô ích, thị phi vân vân. Thì để cải thiện cái cơ quan phát ngôn đó, Đức Phật dạy có 4 nội dung: chỉ nói những gì mà mình đoan chắc là sự thật, còn nghe tam sao thất bổn, thậm chí người ta dựng chuyện lên, nhất là trong cái thời kỳ cái tuần số này, ta dựng chuyện dữ lắm. Nói những lời xây dựng hòa hợp và đoàn kết, hàn gắn để tạo ra giá trị. Nói những lời lịch sự và có văn hóa, nói những lời hữu ích và có giá trị. Nếu mà giữ đúng lời dạy này đó, thì người Phật tử tại gia sẽ nói vừa chừng, nói những gì thật sự cần nói thôi. Thứ ba đó là làm lành với hành động ý. Ý thì về phương diện tiêu cực gồm có 3: tham lam, giận dữ, si mê, tạo ra nỗi khổ niềm đau. Thì hành động thiện của ý thì gồm có không tham lam. Muốn không tham lam thì mình phải biết chia sẻ, rồi hiến tặng, rồi bố thí, rồi cúng dường, giúp đỡ, nhiệt tình, không giận dữ. Thì phải thực hiện cái thói quen là xóa hận thù, xóa oan trái, thì bao dung, quảng đại, tha thứ bằng cái tâm vô ngã, lòng vị tha. là không để bụng, không để dạ, không ghim, không hờn, không giỏi, không giận và không si mê đó. Thì để phát triển thì chúng ta phải đọc kinh Phật để mở trí tuệ, nghiền ngẫm chân lý Phật, áp dụng chân lý Phật vào trong cuộc sống để hiểu các quy luật xã hội, quy luật kinh tế, quy luật nhân quả, quy luật chết không phải là hết, quy luật tiềm năng trở thành hiện thực, quy luật chuyển nghiệp, tức là biến các cái nghiệp xấu trong quá khứ đó trở thành đó là nghiệp thiện, bằng cách là chuộc tội, làm các việc thiện đối lập để triệt tiêu các hành động sát xấu khác đã từng gieo hoặc cố tình gieo, vô tình gieo trong quá khứ. Bốn là phát tâm cúng dường ủng hộ. Cái cúng dường trong đạo Phật gồm có ba phương diện: cúng tài sản hợp pháp, rồi cúng chân lý, tức là chia sẻ lời kinh Phật, điều hay, điều cao quý cho người khác, và cúng niềm vui không sợ hãi, tức là mình phải bình an, không hù dọa. Người ta thường nói là một cái giá bằng ba cái đánh. Đánh một lần nó đau cái hết, nhưng mà ta hù người ta đâu, ta không biết là ta bị đánh lúc nào. Cái tâm nơm nớp lo sợ nó cứ bị ghìm ở trong đầu. Cho nên là đừng có hù dọa ai. Dù chỉ là nói chơi, mà phần lớn phụ nữ ưa quen cái hù dọa, giận chút xíu chia tay đi, cắt đứt đi, đưa ai lấy đi. Mà khi mà chia tay thiệt là khóc. Nên là đừng bao giờ nói những lời đó. Rồi đừng bao giờ hù dọa. Nhưng khi mình không để ý, mình quen cái thói hù dọa, để mình muốn vào chồng năn nỉ mình. Thực ra đàn ông ta sống về cái lý trí, nói A ta biết A, nói B ta biết B. Còn đàn bà đó thì thường thích cái gì, nói A bắt chồng phải hiểu B, thậm chí nói A bắt chồng phải hiểu là A trừ. Ngược lại, đàn ông ta không có biết được cái đó. Cho nên mình phải tập hiểu cái thói quen của đàn ông. Đàn ông ta nói A là hiểu A, nói B là hiểu B. Ví dụ như là đi ra ngoài đường thấy cái áo đó đẹp, nói, em thích cái áo này không? Vợ cái giá bộ chiều nó thích, mua về không mặc. Thì đàn ông nghe nó thích cái mua liền. Và khi nó thích cho vào nó hờn, nó giỏi thôi. Nên tập đừng có hờn giỏi vậy. Mình bày tỏ cái cảm xúc rất là thật, sống sự chân thật để mình làm điều chỉnh cái cảm xúc. Cái đó không phải là giả dối, nhưng mà cái thói quen cảm xúc nó làm cho người nữ dễ ứng xử như vậy, là mà làm bài toán đoán để cho ông chồng ông phải đi đoán cái cảm xúc của mình, cái ý tưởng của mình, làm sao đoán trúng được, đoán trật hết. Và cái đó là rối rắm từ những vấn đề nó không đáng chút nào. Năm là nghênh tiếp học hỏi hành trì, tức là phải nghênh tiếp chân lý, rồi học hỏi ở các tăng ni, hành trì lời Phật dạy về sự thật và đạo đức. Nghĩa là phải đọc kinh. Thì trong phần quà mà Thượng tọa Nhật Thiện đã trao tặng đó, nó có quyển kinh Phật cho người tại gia, rồi quyển đôi dép cẩm nang sống hạnh phúc vợ chồng, quyển chìa khóa hạnh phúc gia đình và một số sách khác. Thì quyển kinh Phật cho người tại gia đó nên dành mỗi ngày 15 phút đọc tại nhà, đừng có sợ là không có thời giờ. Thực ra bây giờ giới trẻ bây giờ đó, mỗi ngày ngốn thời gian cho xem internet 3-4 tiếng, thậm chí đến nghiện 7-8 tiếng đó, thì lại không tiếc. Còn đọc chân lý mà tiếc thì rất là thiếu cái sự quý trọng chính mình. Nên phải mở mắt chân lý bằng cách là đọc lời kinh Phật. Thì hai con cứ đọc, chịu khó cùng đọc mỗi ngày 15 phút thôi, thấy cuộc đời nó khác lắm, mình mở ra được những cái hiểu biết rất là sâu sắc. Rồi cuối tuần vào ngày Chủ Nhật đó, thì phải quay trở về chùa tham gia sinh hoạt vào lúc 13:30. Người lớn thì sinh hoạt vào lúc 6:30 sáng Chủ Nhật hàng tuần, đó là thức ăn tinh thần. Về phần này đó, thì Phật tử tại gia còn kém so với tín đồ của các tôn giáo khác. Tín đồ các tôn giáo khác người ta đi hàng tuần, còn Phật tử thì 10 người có được một người siêng, 9 người lười, là bởi vì không có bắt buộc. Và cái điều đó nó làm cho chúng ta vô tình bỏ đói đời sống tinh thần của mình. Nó đói meo ruột luôn, cơ thể mình đói cái là mình phải đi ăn, dầu biết mập mà cũng ăn nữa, không ăn chịu không đói. nhiều người ta không có cưỡng lại được cái nhu cầu ảnh. Thì giờ mình cũng thấy là cái nhu cầu của tâm á, nó cần nhiều thức ăn cao quý. Nếu mà mình chỉ ăn những cái loại giải trí nghe nhìn không á, thì trong đầu của mình nó toàn là sạn. Vì cái văn hóa nghe nhìn bây giờ nó khai thác bạo lực nè, tình dục nè, hận thù nè, chuyển thị phi nè, những cái hạt giống tào lao đó là con người nghiện nó ghê gớm lắm. Cứ đi khai thác mà đọc, mà xem, rồi hấp thụ đó. Đang khi những cái thực phẩm cao quý của tinh thần là chân lý, đạo đức, những điều sống hạnh phúc, thì ít có người quan tâm. Đọc vô cái buồn ngủ, đọc vô cái chán. Nên là phải tập thói quen đọc, đọc nghiền ngẫm rồi thấy là lời Phật dạy sâu sắc lắm. Đó là những cái trách nhiệm của người tại gia. Thì về ra đó, những gì mà Đức Phật dạy đó, nó đều được chọn lọc trong 63 bài kinh thuộc kinh Phật cho người tại gia. Thời gian thì không có nhiều, thầy chỉ nhắc nhở đôi điều tiêu biểu đó. Thì mong hai con, mặc dù còn rất trẻ, mới 18, 19, non chẹt, nên là phải học hỏi cha mẹ mình, rồi nghe lời cha mẹ mình hướng dẫn. Vì thế hệ đi trước bao giờ cũng có kinh nghiệm hơn tuổi trẻ. Tuổi trẻ thì thường ý lại, tôi bây giờ học nhiều hơn cha tôi, mẹ tôi, rồi cái đó lúc là khinh thường. Cha mẹ mình mà không có thì làm sao có bệnh. Mình học giỏi hơn cha mẹ là chuyện bình thường. Vì thời cha mẹ mình sinh ra là trong thời chiến tranh, trong thời bị cấm vận, ăn cơm mà không đủ, ăn bo bo độn, ăn khoai lang độn, muối đường phải đi mua hợp tác xã sắp hàng mấy tiếng đồng hồ. Ai trải qua cái giai đoạn đó đều nhớ. Thì mình bây giờ thì không phải lam lũ như thế, thì mình phải có được cơ hội học lên đến chốn, thì mình phải quý trọng cái sự hy sinh và tiếp tục là nỗ lực học. Vì sự học là chuyện của cả một kiếp người. Và cũng theo cái tinh thần đó, đó là khi mà có con cái về sau này, phải cho các cháu được ăn học, tối thiểu là đậu được cái bằng cử nhân. Thực ra cử nhân đó Việt Nam nó oách vậy, đối với nước ngoài là cái gì đâu, nó như là hạt cát, không là cái gì hết á. Người ta phải học tiếp tục lên thạc sĩ, rồi tiến sĩ, rồi hậu tiến sĩ. Thì cái trình độ dân trí càng cao thì đất nước mới phát triển về khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật nó mới cao được. Mà đầu tư vào khoa học kỹ thuật đó, thì mới làm cho đất nước giàu được. Còn chúng ta hiện nay là đang dừng lại ở các cái ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Mà tiểu thủ công đó, thì một ngày làm đó, nó bằng một giờ, thậm chí bằng nửa giờ làm việc của người ta. Rồi cuối cùng là dân Việt Nam mới tiếp tục nghèo thôi. Có làm cái gì làm mà nếu không phát triển vào công nghiệp hiện đại, trong cái thời kỳ kỹ thuật số 4.0, thì chúng ta không thể giàu được. Đang khi Do Thái mới lập nghiệp 75 năm, thôi phải vong quốc như vậy là 2.000 năm. Mà bây giờ cái nền kinh tế của họ thuộc về đẳng cấp một trong 20 nước của toàn cầu. Khoa học kỹ thuật của họ thuộc về top 20 của toàn cầu về mọi phương diện. Đó là chưa nói đến là cái ngành mà tài chính và chứng khoán của thế giới, ở nhiều quốc gia, ở những trung tâm thị trường thế giới, phần lớn đều do người Do Thái nắm. Họ giỏi đến thế là bởi vì họ chấp nhận đầu tư vào cái rủi ro của cái công nghệ phát triển đó. Thì khi mà thành công rồi đó, thì cái vốn đầu tư một nó có thể ra đến là vài chục nghìn, nó tăng trưởng rất là nhanh. Các tỷ phú của Hoa Kỳ cũng đều là đầu tư công nghệ là chính. Cho nên đó, công nghệ nó bắt đầu bằng các kiến thức. Do đó nói như vậy để chúng ta thấy cái vai trò của tri thức rất quan trọng. Nên Đức Phật có nói trí tuệ là ánh sáng soi rọi thế gian. Một câu khác đó là trí tuệ là sự nghiệp. Nên là lấy trí tuệ vốn cao hơn kiến thức thông thường làm chìa khóa để tiếp cận vấn đề, giải quyết vấn đề. Và trong đó nó có vấn đề hôn nhân, vấn đề xây dựng tổ ấm, vấn đề nuôi dạy con, tương lai của các con, rồi giải quyết các phán nạn, đều phải dùng trí tuệ hết. Thì lúc đó chúng ta sẽ nắm được hạnh phúc ở trong tầm tay. Chuyện đó không phải là khó khăn lắm. Thay mặt tăng đoàn, thầy chúc hai con được hạnh phúc trăm năm và chuẩn bị cho những cái thử thách đang đón chờ phía trước. Bởi vì mình còn nhỏ tuổi quá, kinh nghiệm còn non trẻ quá, mọi thứ tự lập thì vẫn chưa có nghề nghiệp và chưa có cái khả năng tự lập được, thì cái vất vả đó nó chờ đợi phía trước rất là lớn, phải có cái tâm bản lĩnh chứ, lúc đó cái trách nhiệm nó đổ dồn về rồi không biết cách ứng xử, rồi nó căng thẳng cao, có cãi lộn gây sự giao là coi hỏng hết. Phải hết sức điềm tĩnh, hết sức tỉnh táo, hết sức khôn ngoan để xứng đáng được hạnh phúc. Thầy chúc hai con được hạnh phúc trăm năm.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.